chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là chùm phỏng vấn giáo viên, học sinh, phụ huynh, người dân về chương trình giáo dục phổ thông mới. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6, 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11, 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Chương trình mới này sẽ bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành vào tháng 12 năm 2018. Chương trình sẽ được chia làm hai giai đoạn là giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9 và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. So với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới đã kế thừa nhiều ưu điểm về mục tiêu giáo dục, phương châm giáo dục, nội dung giáo dục và hệ thống môn học. Đặc biệt về thời lượng dạy học, tuy chương trình mới có thực hiện giảm tải so với chương trình hiện hành, nhưng những tương quan về thời lượng dạy học giữa các môn học không có sự xáo trộn. Về phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới định hướng phát huy tính tích cực của học sinh, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều. Vậy chương trình giáo dục mới được triển khai tới đây sẽ được các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân đón nhận chương trình này như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chùm phỏng vấn.
Nhà trường cũng sẽ tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, tới các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế và cũng có các cái nội dung ví dụ như là chuẩn bị cho cái cơ sở vật chất để đáp ứng với cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế cũng như là cũng sẽ có những cái đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng sẽ tham dự đầy đủ các cái lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục cũng như là thành phố tổ chức để tiếp cận với cái chương trình giáo dục phổ thông này, và khi mà có cái hướng dẫn thì nhà trường cũng sẽ thực hiện nghiêm túc các cái nội dung từ Bộ Giáo dục đến Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục triển khai.
Thực ra để bồi dưỡng cho giáo viên bây giờ thì là cũng là một cái rất là khó khăn. Một là ví dụ như cái đội ngũ giáo viên người ta còn ít năm nữa để người ta về hưu. Thế mà thì người ta còn một cái số năm rất là ít để về hưu. Vậy thì khi bồi dưỡng xong, có những giáo viên sẽ là bồi dưỡng xong thì họ về hưu. Cái thứ hai là khi mà giáo viên bây giờ lại phải đi tự tham gia bồi dưỡng, tự lo về cái nguồn kinh phí để bồi dưỡng, đấy cũng là một cái cũng khó khăn cho cái đội ngũ giáo viên. Thế rồi thì trong cái thời gian đi học tập trung, đối với giáo viên thực ra là cũng rất là băn khoăn, đang rất là lo lắng mình tham gia bồi dưỡng như thế nào nó hiệu quả. Trong đó thì vẫn vừa học vừa làm, công việc ở trường thì vẫn phải đảm bảo, vẫn phải hoàn thành được cái nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn của mình. Còn nếu không hoàn thành được chương trình bồi dưỡng thì mình lại cũng phải đào thải, cũng rất là lo.
Cái chương trình giáo mục mới thể hiện rất rõ việc phát huy năng lực người học, và thể hiện bằng là cái số tiết mà nhằm phát huy cái năng lực mà sở trường của mỗi một học sinh, là yêu cầu là phải phát huy tối đa của từng bộ môn và cái chương trình của tập thể. Để chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục mới thì chúng tôi thấy rằng là đã triển khai và thông báo trên website của nhà trường và triển khai tới tất cả các đồng chí lãnh đạo của các tổ chuyên môn. Thế thì khi thực hiện thì chúng tôi cũng thấy là có một cái vấn đề là khi chương trình giáo dục mới mà thực hiện thì bắt buộc là đội ngũ cán bộ giáo viên là phải đáp ứng được cái yêu cầu. Thế thì trong một trong những cái khó khăn mà khi chúng tôi nghiên cứu, đó là cái thứ nhất là cái cho học sinh lựa chọn theo cái phát triển năng lực của cá nhân. Thế thì khi đáp ứng về năng lực của cá nhân thì bắt buộc là người giáo viên phải nghiên cứu để đáp ứng được những lựa chọn.
Tôi hiện đang có con học tiểu học. Được biết trong thời gian tới Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thì tôi hy vọng rằng chương trình mới sẽ giảm bớt sức ép học hành, nhất là phần lý thuyết, thay vào đó là tăng phần thực hành, đặc biệt là hướng vào nội dung tăng cường các hoạt động kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm thực tế cuộc sống, rèn tính tự lập, tăng cường các hoạt động làm việc theo nhóm để khi ra ngoài xã hội các con tự tin hơn, tăng tính cộng đồng hơn.
Mình muốn là chương trình ấy thì nó sát với thực tiễn hơn, vì bản thân như mình suy ra những cái kiến thức mà mình học thì không phải tất cả nó đều áp dụng, thì mình muốn là nó sát với thực tiễn hơn. Đấy, con học được những cái gì mà nó đi với thực tiễn tế nhiều hơn, vì nhiều kiến thức lý thuyết thì nó cũng không áp dụng vào cuộc sống. Và bản thân là những cái gì mà nó về kỹ năng, còn sau này ví dụ lên cao các bạn định về chuyên sâu cái ngành gì thì các bạn sẽ biết đi theo cái chuyên sâu đấy.
Vừa qua thì bọn em đã được tham gia một cái khóa học trải nghiệm liên môn, thì em thấy rằng là tiết học rất là vui và thứ nhất là và đem lại cho chúng em rất nhiều là kiến thức bổ ích ạ. Em nghĩ là chương trình áp dụng mới này khá là hay. Em nghĩ rằng là nếu mà có thay đổi thì các thầy cô nên đưa ra một cái chiến lược cho chúng em để chúng em có thể học một cách hiệu quả và khoa học hơn.
Cũng trên qua phương tiện thông tin đại chúng, qua truyền hình, rồi qua đài báo thấy là Bộ Giáo dục chuẩn bị có sự thay đổi về chương trình cải cách cho giáo dục phổ thông. Thì bản thân tôi cũng là một giáo viên, bây giờ là một phụ huynh và bây giờ có các cháu đi học. Thì tôi rất mong rằng Bộ Giáo dục đã có một sự nghiên cứu rất là, có một bộ phận nghiên cứu rất là đầy đủ, rất là chặt chẽ rồi. Nên tôi rất mong là khi triển khai ra thì cũng thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu người học. Đấy là về phía của Bộ Giáo dục. Và thứ hai là khi đáp ứng nhu cầu học thì tôi mong có sự đồng thuận của tất cả mọi người để ủng hộ cho cái chương trình cải cách của Bộ Giáo dục, để sao cho cái nền giáo dục của Việt Nam ngày một phát triển, là giúp cho đào tạo thế hệ trẻ ngày một thông minh, rồi đáp ứng cái nhu cầu xây dựng đất nước này.
Như vậy, hầu hết các ý kiến đều ủng hộ chương trình giáo dục phổ thông mới. Hy vọng chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực sự mang đến hiệu quả giáo dục toàn diện cho các em học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đưa nền giáo dục nước ta hòa nhập với xu thế giáo dục chung của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn cán bộ giáo viên và 15 học sinh của trường trung học cơ sở Seongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Thái Nguyên, đã sang thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Đây là lần thứ hai đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh của trường trung học cơ sở Seongju sang thăm trường 915 theo chương trình kết nghĩa giữa hai nhà trường. Vui mừng được trở lại trường 915 trong năm học 2018-2019, ông Lee Byung-in, hiệu trưởng nhà trường nói.
Trường 915 với trường của thầy đã kết nghĩa với nhau và đây là một cái quan hệ quốc tế. Thông qua đấy thì tìm hiểu được văn hóa của lẫn nhau này, thấy rất là muốn thúc đẩy cái sự hợp tác và mối quan hệ giữa hai trường. Qua đây thì cũng chúc cho học sinh của hai trường lúc nào cũng hạnh phúc này, vui vẻ này, học tập tốt này, và mong cái mối quan hệ này sẽ càng lâu dài hơn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà trường đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giáo dục đào tạo của hai nhà trường, qua đó có những điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, mục tiêu của hai nhà trường đều là hướng tới phát triển các kỹ năng sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Vì vậy, theo kế hoạch đã định, trong thời gian ở Thái Nguyên gần một tuần, các em học sinh của trường trung học cơ sở Seongju đã có các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ của các em học sinh trường 915. Đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của thành phố Thái Nguyên, thăm và trải nghiệm vùng đất chè Tân Cương, một địa danh nổi tiếng về cây chè của Thái Nguyên và Việt Nam. Đặc biệt, một hoạt động trong hành trình ý nghĩa này là các học sinh của trường Seongju đã được đến sinh sống tại nhà của các bạn học sinh trường 915 để tìm hiểu về văn hóa, cách sống, phong tục tập quán của đất nước Việt Nam. Điều đáng nói là trong hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của ngành giáo dục các cấp, của các bậc phụ huynh và sự đón nhận nhiệt tình của các em học sinh hai nhà trường. Không chỉ đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh của trường Seongju sang Thái Nguyên, mà trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng cũng tổ chức đoàn sang thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động trải nghiệm tại trường bạn và đất nước Hàn Quốc. Là thành viên của trường 915 đã sang thăm và tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa giáo dục tại trường trung học cơ sở Seongju, tỉnh Gyeongsangbuk, cô giáo Trần Thị Lan Anh, hiệu trưởng nhà trường, và em Nguyễn Lê Hoàng, học sinh lớp 9A2 cho biết.
Trong thời gian vừa qua, từ năm 2018 đến bây giờ, thì giữa hai nhà trường thì đã có rất nhiều các cái hoạt động giao lưu rồi cũng như là trải nghiệm. Thế và đặc biệt là hai nhà trường cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Ra Sàng sang bên đó thì cũng được giao lưu và đi trải nghiệm cùng với lại học sinh của trường Siêu Du Hàn Quốc. Thế và có cũng tổ chức trồng cây lưu niệm giữa hai nhà trường và gắn biển tên, và cũng dự các cái tiết học cũng có những cái nét rất là tương đồng với lại cái nền giáo dục của Việt Nam. Và đặc biệt là với trường của Hàn Quốc thì cái việc mà các em thực tế thì có rất là nhiều những cái hoạt động rất là bổ ích mà trường mình cũng học tập được rất là nhiều. Ngoài ra còn giới thiệu với các cái trò chơi dân gian của Việt Nam với các bạn của Hàn Quốc. Và các bạn Hàn Quốc thì cũng có những cái mà cũng rất là thân tình và có nhiều những cái hoạt động mà tới đây thì giữa hai nhà trường cũng sẽ bàn bạc tới cái việc là đi sâu vào cái chương trình giao lưu giữa cái chương trình dạy và học của hai nhà trường.
Thứ nhất là việc sang Hàn Quốc rất là vui mà nhà trường đã tổ chức sang đấy. Mà sang đấy thì đã được giao lưu với các bạn Hàn Quốc ở bên đấy và cũng được học hỏi các cái mà cái hay, cái tốt của các bạn bên đấy. Thì qua việc đấy thì nghĩ là sẽ cố gắng học tập hơn để góp phần tăng cường mối quan hệ của giữa Việt và Hàn Quốc.
Có thể thấy hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục và tham quan trải nghiệm văn hóa giữa hai nhà trường của hai tỉnh Gyeongsangbuk và Thái Nguyên đã trở thành cầu nối giúp thắt chặt và tô thắm truyền thống giao lưu trao đổi văn hóa giữa hai đất nước trong thời gian vừa qua. Hy vọng trong thời gian tới, trên địa bàn có thêm nhiều trường học tổ chức các hoạt động kết nghĩa giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục đào tạo cũng như các hoạt động trải nghiệm. Qua đó giúp các em học sinh được tiếp cận với nhiều nền văn hóa tiên tiến hiện đại, đồng thời kích thích khả năng học tập, trong đó có học tập ngoại ngữ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên.